bà ngu bà hỏi bà học học bà lâu vậy mà nó hỏi vậy thì dở ta lên trước rồi. Anh biết nói dở ta lên trước rồi. Ông thầy ông nói đó đó cửa đường một mở đó. Ông chỉ về nơi đó cửa đường một mở. Ông quay sáng này ông nghe ông thầy nói cửa đường một mở. Ông biết rồi. Ông đưa đi thăm chứ. Ông thầy nói đâu bây giờ cửa thiên đàng mở. Giống như vậy đó. Như vậy thì sao cái niệm? Cái niệm trước ông quan đó là lá sát. Là lá sát. Vừa bỏ cái niệm lá sát xuống, cái niệm sau đó là hộ pháp thiện thần. Cái gì thế đó? Hằng ngày chúng ta cũng vậy chứ. Tôi thấy nhiều khi mình bây giờ cái nghiệp lực nó đẩy mình hiếu quá nhiều hơn cái quán cam nữa. Ở trong kinh kể ra có ba mươi mấy tướng thôi. Quý vị coi cuộc đời chúng ta hiện thân bao nhiêu tướng? Bao nhiêu quý vị? Ở nhà đối với cháu ngoại đó thì hiện thân là bà ngoại. Hả? Đi vô trường học á mà hiện thân nói như thầy giáo giống như bà ngoại thì không khác rồi. Thì hết không có đậu. Nếu vô trường học học anh văn thì bà giáo dạy sao trường đại khái cũng hết. Nhưng nó là học rồi. Hả? Bởi vì vô trong trường học còn ngon sống lạnh. Như là đây đó. Như là cho cháu bảo thì sao được rồi. Vậy thì khi vào anh văn thì là đi vô chùa thì
là Phật tử.
Hả? Đi vô chùa thì không nghĩa là đóng giang sư bà. Thì vô chùa đó là Phật tử. Vậy thì sư bà cũng kinh mình đại Phật. À vậy.
Nếu mà ngược lại đi ra tạm xe mới.
Lên xe mới thì sao quý vị?
Đóng giam nhà hành pháp.
Hả nè.
Mà hãy xuống xe mới rồi chạy xe nhà thì đóng giam tạm xe.
Vậy thì mình biến quá hàng ngày không biết gì.
Có điều là
mình không có thấy mà thôi.
Hả? Quý vị thấy thật sự mình thay đổi gì không? Các pháp cũng vậy quý vị.
Các pháp nó biến hóa thay đổi
mà các pháp ở trong tâm cũng như các pháp bên ngoài mình không thấy mà thôi. Mình tưởng rằng các pháp nó cố động, nó nhất định một chỗ, không phải gì,
nó thay đổi từ giờ, từ khắc, từ phút, từ giây.
Mình á thì mình thấy cái tổng tướng của các pháp, chứ mình không thấy cái biệt tướng của các pháp. Có được làm thấy căn nhà. Quý vị thấy căn nhà nó không khác.
Trước khi vào chùa thấy căn nhà nó cũng là căn nhà đấy.
Sau khi dự lễ xong, nghe giảng xong đi trở về để quý vị thì
thấy căn nhà nó cũng là căn nhà đó.
Hai căn nhà nó không giống nhau chứ.
Quý vị như thấy cái nhân cái quả thôi.
10 năm trước căn nhà nó cắt, bây giờ 10 năm sau căn nhà nó cũ. Nhưng mà từ cái chuyện mà mới cái tới cũ thì nó thay đổi từ giây, từ khắc, từ chút một.
Mình á thì mình không chỉ thấy cái đó, mình chỉ thấy cái đầu, cái đuôi.
Hả? Mà muốn từ cái căn nhà từ mới cắt đến cái căn nhà sập á, nó cũng hoại từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Chúng ta cũng vậy thôi. Bây giờ sụp giòn lại cái đầu bạc nửa má. Nhưng mà cái từ cái chuyện tóc xanh cái lúc bạc đầu đó phải là một ngày một bữa. Bữa nay nó già một chút. Hả? Mai nó dạng chút, mốt nó dạng chút, mình không thấy. Rồi lâu lâu cái mình dòm vương thì mình thấy sống cộng các bạn. Đó phải sống bạc gì nữa chứ. Nó từ từ nó như vậy. Như vậy cho nên tất cả mọi cái pháp của thế gian này cái gì đều biến hóa. Nó không có định đâu. Có định chăng đó là cái định lý nó vô thường. Nó thay đổi. Tôi nghĩ rằng ở trong cái vật lý họ có một câu như vậy. Tất cả những lý thuyết đều là tương đối. Chỉ có cái luật tương đối là tuyệt đối. Trong khoa học vật lý tất cả đều tương đối. Chỉ có cái luật tương đối là tuyệt đối. Trong đạo Phật cũng vậy. Tất cả đều vô thường. Chỉ có cái luật vô thường là thường. Là mình rất là ổn dụng trong ở bên Mỹ, bên Tây, bên Pháp, bên Nam, chỗ nào cũng có nên ngàn năm trước cũng vô thường, ngàn năm sau cũng có vô thường. Mới đây năm rồi, quý vị thấy không? Mới đây đại khái tôi nhớ rõ ràng đầu năm 1900 á, đại khái có làm ăn sao, đại khái như vậy. Tôi sau này tôi nói chứ bà là sớm nào cũng vậy hết, năm sau bà già thêm tuổi, thì 10 xong là tướng hết 10. Là bây giờ như vậy đó, mới đây 1900 thì còn lọc gì? Thực qua đây thì dòm lại thức tác nữa, thức tác quá rồi. Mà hết tác tới nơi thì sao chứ gì? Già thêm tuổi rồi, mình thay đổi nhiều lắm. Thì như vậy cho nên cái người tu của đạo Phật đó, cái gì cố gắng, cố gắng làm mọi pháp lành, làm mọi pháp lành, không bỏ pháp nào cái đó. Nhưng mà những người cứ dính vào cái pháp lành, bởi vì dính vào đó cái gì là dính vào cái không thật. Có khi mình làm gì ở đây, có người nào bị gì không? Có ai mà nhìn lần trước không? Có không? Mà hãy nhìn nó thì mình tắt. Hãy nhìn thì mình tắt. Tôi thấy nó nhiều nhất là những người lớn tuổi, phần lớn là tôi nói nhiều kẹt với tôi. Thành chí mình định như vậy nè. Ông thầy tu là phải vì tôi nhớ hồi đó. Ở Việt Nam bây giờ vẫn, bây giờ chắc chưa thấy mọi người nào hồi đó. Mấy ông thầy là phải làm sao? Phải tương, rau, dưa, muối. Ông thầy muốn sống ra là có được rồi đó. Hả? Là bởi vì hình ảnh cái thầy phải là à, đại khái ông thầy, đại khái thầy tôi ở đâu có vậy? Thầy tôi đó có, ông đi sống ra. Thầy tôi ở chùa, đại khái rồi. Nâu, sầm, tương, rau, dưa, muối. Thì cái hình bóng được bình như vậy cái gì? Nhưng mà khi thấy ma mất cái ông thầy, cái ông thầy ở cái học đi học đạo còn hành á. Mà đi ra ra về tỉnh là nó cho ông thầy hết tu. Là bởi vì họ không thấy được cái hình ảnh như người như nhau. Đúng rồi. Hả? Bây giờ quý vị đang dùng quý vị thật sự quý vị giờ. Là vì chính bây giờ tôi thấy rõ, nếu quý vị nào xuất gia đi sang mấy năm xuôi bậc giáo quý vị. Đi sang mấy nước mà thích đăng quý vị rồi đó. Mà thấy mấy thầy đó, qua mấy thầy này, mấy thầy đó mà sang qua mình nhìn mấy thầy như mấy sao mấy thầy phải già thôi. Mà bởi vì sao vậy? Đấu nghĩ thì sao? Cái hình bóng đó. Khi mình đã cố định thật sự đạo Phật cũng vô thường. Có những cái không thay đổi nhưng mà có những cái thay đổi. Hả? Hình bóng ngày xưa Đức Phật như chân không. Ngón chữ vàng cắt thật đẹp. Đẹp lắm. Nó cực kỳ ý tưởng vậy. Nhưng mà nó đẹp là bởi vì nó thuộc về quá khứ. Nó thuộc về quá khứ. Bây giờ nếu như nó không hay thầy, không thầy phải đi ra ngoài đường, nó phải kinh Đức Phật ngày xưa vậy. Thì nó sẽ nghĩ gì đó ma trong một tuần ở Mỹ này, duy trì một tháng một, nó thầy chết hết trơn, không đọc hoàn toàn. Là bởi vì sao? Bây giờ sợ vậy nè, mà đi sinh không? Đi ra ngoài đường sinh năng thì bữa sau thì bị thúc chết không chứ. Tôi muốn nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái giá trị là Phật chỗ này là thay đổi. Hả? Nhưng mà cốt chủ vẫn còn. Bây giờ quý vị có thay đổi không? Hồi xưa quý vị đi vô chùa đó, hồi đó đi đó đi khai giảng đâu có phải là ngồi vậy. Ngồi đó đó. Hả? Bây giờ quý vị thì quý vị không thấy cái chỗ quý vị thay đổi có lợi cho quý vị. Mà quý vị thấy cái gì mới thầy không? Tôi nhớ có một lần Thượng Đức Nguyên và Thượng nói trong chùa. Thượng Đức Nguyên rất là dễ thương và Thượng Đức Nguyên. Có một lần Thượng Đức Nguyên đến Thượng Đức Nguyên trên đất. Nói cái y. Thượng qua đây. Và Thượng Đức Nguyên bất cầu dầu trước cái cảnh. Thượng Đức Nguyên nói sao giờ là Thượng Đức Nguyên già. Nó mang được, không mang sống chung sao đi nổi. Mà nó có thể thế. Thành thấy ra tôi nói hình ảnh vui. Nhưng mà cái hình ảnh buồn cũng được chứ. Cái vui, cái buồn, cái thịnh, cái suy, cái sang, cái hèn, cái ca, cái sắc. Tất tất cả những cái điều không có thật ra mời được. Nó hiện ra có khi lâu, có khi mau, có khi dài, có khi ngắn, nhưng mà nó không có hoài, không có đâu. Là bởi vì cái thời gian dài hay ngắn quý vị, có khi cũng do cái thời gian do lòng này. Hả? Có người thấy dài nhưng mà có người thì thấy ngắn. Hả? Cái người nào mà sống cái gì đó thì sao? Sống thì sao quý vị? Thì thấy dài. Hả? Lo lắng buồn sầu nhất là tại tù thiếu thu tại ngoại, một ngày nằm trong tù thì bằng cả trăm năm bên ngoài, nhưng mà lại vui cái gì rồi chứ, thì cái niềm vui nó tan đi, trời ơi cái niềm vui nó tan đi, thì cái thời gian tâm lý nó thay đổi từ người. Cái người đó đạo Phật á, phải thấy cho rõ, nó thay đổi gì, thay đổi như vậy để chi vậy, để mình không có dính mắc quan niệm, không có dính mắc quan niệm. Bởi vì dính mắc chừng nào, dính chặt các pháp chừng nào á, thì mình khổ chịu. Và trong đạo Phật thưa quý vị, Đức Phật nói đi nói lại nhiều lần là gì? Là cái người Phật tử đó, mình phải làm chủ, chứ không để cho các pháp làm chủ. Các pháp không thật, mình để cái không thật làm chủ mình thì làm sao quý vị? Cho nên mong rằng quý vị cố gắng trong cái việc tập tu hàng ngày, mình thì mình nói thật với quý vị, mình chấp trước nhiều lắm, chấp rất là nhiều, chấp nhiều lắm chứ. Nhưng mà để mà từ từ mình rõ đó, mình cố gắng nó đi lại, tập đi tập lại, nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bàn hoãn, như lộ nhiệt như điểm. Còn cái câu sau với Phật thương mình để thì học thuộc lòng và làm cuốn làm của mình. Không phải là học thuộc lòng đi mà động thái như vậy. Đấy chứ gì, khi thuộc lòng thì dễ nhớ. Khi mình đúng chuyện gì nói gì mình sánh não không phiền. Đấy không. Đây cũng là một pháp thủ vi. Và Đức Phật ngày xưa đã dặn rồi, nhất thiết tất cả các pháp thủ vi. Thì như vậy thì mình cứ diệt mà dễ mình quá lại, cứ đi làm đi, cuộc đời của mình sẽ bớt khổ đi. Nó không hết, mình còn không biết là chừng nào nó hết, nhưng thấy rõ ràng là bớt khổ. Có những sự việc mà xảy ra 10 năm trước xảy ra chúng ta đó không, thì chúng ta tưởng là ôi thôi trời Phật rồi, bây giờ nó có xảy ra giống như vậy đó, cũng buồn vậy, nhưng mà nó đỡ hơn nhiều, cái cường độ cái buồn nó không nhiều. Thành ra quý vị thấy, đạo Phật nói là cái pháp nhũ, tức là cái Phật pháp, ví như cái sữa đây quý vị, uống một ngày thì đứa bé lớn lên cũng, uống 10 ngày đứa bé lớn lên 10. Đứa bé mà khi uống sữa mẹ không thể một ngày mà lớn lên được, không phải, mà uống từ từ hết. Thì đứa bé lúc một tháng uống sữa thì dần dần có đứa bé sắp hết. Chúng ta cũng vậy, đừng có mong rằng đi vào chùa bữa nay thì mai thành Phật, đó đừng không. Mình làm tội mấy chục năm, tôi mong là quý vị cuối năm phải xét lại, phải thấy được rõ. Đi chùa cũng như là khi mà học pháp, như là thuyết pháp học kinh điển thì cũng là pháp sửa ha, làm cơm vậy, không phải một tuần một lần là đủ đâu. Ráng lập nguyện, ráng mệt nguyện là tuần nào bẩn gì bẩn tới cái giờ đó cũng tới nghe pháp, cần lắm quý vị. Cũng như cơm vậy thôi, mà quý vị nhớ là ăn cơm á, nó chỉ do cái thân mà một đời thôi, mà học giáo lý đó quý vị, nó giúp cho mình giải thoát nhiều lắm. Tại sao ăn cơm mình không bỏ mà thuyết pháp nghe pháp mình bỏ, rất đủ.
mà cái pháp mà từng lẽ do pháp từng lẽ không phải đủ đâu, làm sao trở thành cái thói quen hàng ngày của mình chứ? Làm cái thói quen hàng ngày, nói thiệt cái gì á, làm thêm một giờ để có nhiêu tiền, mấy ngàn bạc á, ha? Trong khi một giờ nếu mình sống bao nhiêu sống thì phải làm phải lo, chứ nhớ mà sống cũng đầy đủ tạm đầy đủ thôi, bây giờ không biết gì nào đủ, thì tạm đầy đủ thôi để một giờ đó đọc lại một chút kinh, nghe là một bài pháp, tụng một thời kinh, cũng quý biết gì nào. Quý biết gì đạo Phật như hồi nãy tôi nói, không phải là nói chuyện chân mà để tu. Tôi ở đây đừng có nghĩ rằng phải cạo đầu phải vào chùa phải không phải đâu. Tôi là gì? Là ứng dụng cái điều Đức Phật dạy đó vào trong cuộc sống của mình, gọi là tôi. Không phải là đợi tới tối 8 giờ tụng kinh cái bài cho Phật. Thứ thiệt quý vị nhớ Đức Phật mà quý vị không tu thì ngày 23 giờ khác làm mấy cái gì, tới 8 giờ tối ngồi tụng kinh gõ mỏ, thứ thiệt Đức Phật chắc rồi đó. Là bởi vì có cái gì buồn cho bằng mình nói ra khỏi nhắc lại cho mình nhé. Quý vị thấy vậy thì tôi mong rằng quý vị Phật tử chúng ta, Phật tử nhất thiết phát cái nguyện giọng mạnh, làm hoài 24 giờ thì mình quá rất nhiều. Nhưng mà nhớ đâu là đó. Nhớ chỗ nào là chỗ đó. Nhớ đâu tu không? Một đời tôi nhớ thầy cũng như thầy Thánh Trời nọ, giờ thầy tu mấy chục năm rồi, kinh thầy tụt nhiều ít. Biết thầy đã làm sao? Thầy nói tôi mấy chục năm mà có bài Bát Nhã trong kinh học bài không được. Đâu có gì thuộc không? Đúng không? Bởi vì nếu mà thầy Thanh Từ là nói thầy không thuộc thì tôi làm tôi không dám nói thầy thuộc. Làm cho mình suy nghĩ gì? Suy nghĩ. Thì cái bài chạy này, cái gì thuộc cho bài chạy này thì phải nói thành thật. Vậy thì tôi, cái thuộc mà nó trở thành mình, nó trở thành xương, thành thịt, thành máu, thành tủy của mình nó thì chưa. Là bởi vì mình vẫn quên hoài. Nhưng bây giờ đó học được rồi. Nhất thiết thủy vi pháp như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ như thiên liễn, mai mốt đi đâu mà khỏi người ta mắng mình tiếng muốn giận, sực nhớ cái câu nhất thiết thủ vi pháp như mộng nguyễn bào ảnh. Cái lời mắng mình nó cũng là một cái pháp thủ vi, mắng mắng ra giờ hết mắng rồi hả, nó không còn nữa. Vậy thì mình không nên giữ là gì, không nên giữ là gì. Cuộc đời cũng vậy, có những cái đẹp mình cũng không nên giữ, mà giữ cũng không được. Như vậy thì cái đẹp mình không giữ thì cái xấu mình giữ là gì? Hả? Tôi kể cho câu chuyện vui. Trời mưa như vậy, hai ông thầy thì đi xuất thực, thì trên đường trở về, trên đường trở về chùa thì trời mưa, ráng thầy đóng sợ trời mưa. Thì trong đi có một cô gái thì đẹp, mặc đồ thì mặc đồ đẹp quá, nó đi giường cứ như vậy nè. Thì trời mưa mà chỉ ngoài chùa sư bà, tôi mong sư bà khách nhiều đi sớm. Thì cô đó cũng đứng có cái vũng, có cái vũng rất đường quen mà có cái vũng, thì đâu phải đường Mỹ, mà đường Mỹ cũng ngập nữa là nó ngập, có cái vũng. Thì cổ đứng cổ dòm qua dòm tới thì cũng không dám qua. Nói dài thì bây giờ mới cháu cháu đẹp. Làm sao không vậy? Hai anh thầy xăm xăm đi tới. Thấy con này cổ mẹ cũng đứng qua đứng lại đứng tới luôn. Ông thầy A thì ổng nhấn mắt đi. Nhấn mắt đi. Anh thầy B ổng thấy vậy ổng nói con lại con nhạc nói con nhạc. Con đem ra con nhạc. Cảm cô qua. Thì anh thầy B thì ổng ngồi xuống con này cổ thì tinh. Cô nghe cô chèo ra ông này giờ thầy cổng mà cái vũng đó. Qua cái vũng rồi cái ông nói thầy cô xuống tôi đi nha. Thầy cô này cũng cảm ơn thầy ha. Rồi cô đi. Ông A không thèm nói chuyện nữa. từ cái chỗ đó ông có về chùa, ông biết muốn nói câu tiếng nào đâu, ông nói tiếng nào ông bé hết, ông bé muốn nói gì. Về rồi cái sao không nói thôi, ăn cơm rồi tới chiều tối thì ngủ. Cái đó mà ông giận chịu hết nổi rồi, ông nói huynh, huynh đi tu mà trong cái pháp Đức Phật á chẳng đặng ngồi gần người nữ nữa, huống chi huynh ngồi xuống đi cổng đâu bao nhiêu. Ông nhà bê ông cười cười nói huynh ơi huynh, tôi cổng cỡ có 4 thước thôi, tại ở bên đầu Dũng bên nay gì qua bên kia Dũng bên kia cũng đi mất rồi, còn huynh á, huynh cổng cổ từ cái chỗ bên đầu và Dũng bên nay cho tới chùa, từ ở chùa cho tới phòng ngủ và từ phòng thấy mây tới giờ quý vị thấy có sự khác biệt. Ông thầy ông cổng cũng đi cái 4 thước thầy giỏi lắm, đó là 5 phút đồng hồ. Cuộc đời của mình cũng vậy đó chứ. Tôi không khuyên quý vị làm như là ông thầy á, không khuyên không nên. Mình chưa có đủ định lực, mình chưa có đủ cái trí huệ để mình làm. Nhưng mà mình đừng có đâm đầu vào cái khổ. Nhưng ngược lại khi cái chuyện nó xảy ra cho mình đó quý vị ha, mình phải tập như thầy bê rồi. Tập như thầy bê. Có đi làm, có tiền, mình sao? Thất nghiệp, thất nghiệp. Dễ thấy. Vậy thì khi nó tới thì mình nhận. Nhưng ngược lại đó nó bye bye bà ha, thì mình cũng vui vẻ. Bye bye. Là bởi vì nó thiệt mình không có chịu, mình bye nó thì nó cũng bye mình. Tôi thấy cuộc đời này mình sống chấp nhận chứ. Mà mình nhìn như vậy để chi gì? Để đủ mình thấy mình vui gì? Lòng mình nó tự tại. Nó có tới thì nó có đi. Nó có hợp thì nó có tới. Hả? Thế như vậy thôi. Thấy được như vậy chứ. Để là một cái. Thì tôi mong rằng quý vị cố gắng. Một bài kể đó thôi. Mà mình ứng dụng mình tu đó thì hiện đời mình bớt khổ, giải thoát đâu xa tôi không thấy. Hiện đời mình bớt khổ, mà nói thiệt với quý vị á, hiện đời mình bớt khổ gì, tâm địa mình thanh tịnh á, thì cái lúc mình nhắm mắt cái quý vị thần thức thanh tịnh. Nếu mình bây giờ mình biến biến quá nhiều á, lúc mình chết thần thức khó, rất là khó. Như Đức Phật dạy ngài Mahānāma đó, cây chuối gì? Ngài có một câu kinh ngài kể cho ngài Mahānāma biết cuộc đời đó. Thế là những cuộc sống mình hàng ngày như cây chuối vậy thôi. Thế cây chuối nó đứng đó, nó thả trong chuyện nào gì? Hả? Mình vui thanh tịnh nhiều á, thì khi mình chết á, thì cây chuối sẽ ngã luôn đó. Thì nếu bây giờ cái lòng mình mà sân hận phiền não nhiều, thì nó sẽ cái gì á? Từ khi phước báo lớn đó, tới cái giờ phút lâm chung mà gặp thiện hữu tri thức như ông Chú Thiện Hòa thì còn nói chuyện chắc gì mình gặp thiện hữu tri thức chứ được. Lúc lâm chung nhất là ở Mỹ khi nằm nhà thương. Vậy thì thôi, liệu thân mình mà bây giờ nghe thì bây giờ tu ứng dụng vào trong cuộc sống. Để chi này để lỡ cái gì đó, thì mình cũng cảm thấy được là mình không đẹp ở chuyện. Thì hôm nay thì coi như là gần như là cái giảng của năm. Tuần tới thì còn buổi nữa là mình cũng Tết. Tuần tới là 25 Tết. Tôi không biết rằng sư bà có giảng hay không tôi biết. Nhưng nếu có thì tôi cũng chỉ ôn lại cái chỗ này thôi. Ôn lại cái những kinh này thôi. Thì sang năm mới đó cái gì thì chắc tôi sẽ giảng khác hết rồi. Những kinh này tới đây coi như là hết rồi. Thì tôi chỉ cầu mong là quý vị trong cái thời gian nghe kinh đó có được công đức nào thì xin hầu hướng cho quý vị. Tôi chắc chắn như vậy. Bởi vì tôi đang có lòng thành tôi giảng kinh. Quý vị cũng đang lòng thành quý vị nghe kinh. Thì công đức có chứ. Tôi xin hầu hướng cho hết cho tất cả quý vị. Cầu cho quý vị thấy được cái đạo của mình. Quý vị tu đó thì rất là thương Phật, là cúng dường Phật, cúng dường tịnh tài, cúng dường những thứ khác quý lắm. Nhưng mà quý vị cúng dường như vậy là cúng dường đồng thể tâm bảo thôi. Quý vị cúng dường tiền bạc, cúng dường thứ khác mất quá là cho cái hiện thế Phật đâu còn. hình tượng của Phật pháp. Vì nếu quý vị tu với quý vị là quý vị cũng nhìn chính cái thân của Đức Phật. Thành ra tôi mong rằng quý vị cố gắng. Nếu như vị nào mà tôi sợ có một số vị sợ tới như vậy, tôi cũng xin chúc một năm qua cái chuyện não, chuyện phiền, chuyện lo, chuyện lắng bỏ đi, đừng có dính nó, đừng những cái loại. Năm mới thì tôi mong quý vị phát tâm sinh tâm, thân được an, tâm được tịnh, cố gắng mà phát tâm dưỡng mạnh, tu. Bởi vì nếu quý vị tu á thì cái hạnh phúc, cái niềm vui không xa đâu, nó sẽ nằm ở trong cái tầm tay của mình ngay trong cuộc sống bây giờ. Cái happiness mà quý vị tìm á, nó không có xa đâu. Khi mà cái người tu rồi mới thấy được cái niềm vui, cái cuộc sống nó nằm ở đây được, nó đây gần lắm. Thì xin thành tâm chúc cho quý vị một năm mới, nếu có cái dịch gặp lại thì tốt, còn thì năm mới ăn lành. Thì xin hồng hướng công đức này cho quý vị và gia đình ăn lành tất cả, mọi người xin tâm lành.
Có tính lại cho coi là năm rồi làm ăn như thế nào, buôn ra làm sao, bán ra làm sao, là nổi như thế nào. Còn cái người mà tu hành đó quý vị, trên cái đường giải thoát đó, thì cuối năm cũng là cái dịp mà chúng ta nhắc lại thử xem là trong năm qua đó, trên con đường tu học và giải thoát của mình làm tới đâu. Nó cũng là cái dịp rất là tốt. Ở đây đó thì Phật pháp và thế gian pháp lại đi song song với nhau. Bởi vì trong Phật pháp đó quý vị, cái người dứt tôn, cái người giải thoát đó, thì ngày nào cũng có thể là ngày xuân đó. Và nếu mà nhìn mặt khác đó, thì lúc nào, phút nào cũng có thể là cái cuối năm hết. Nếu mà đứng về mặt Phật pháp mà xuân cứ, xuân lai, xuân bất tận. Cái mùa xuân nó tới, mùa xuân nó đi, nhưng mùa xuân nó bất tận. Bởi vì nếu mà chúng ta sống trong cái niềm hoan hỷ, trong cái niềm an lạc đó quý vị, thì lúc nào cũng có thể là mùa xuân đó. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta sống trong băn khoăn, trong sầu khổ, trong tiếc nuối, thì lúc nào cũng có thể là cái lúc cuối năm. Thành thử ra cái quan trọng của chúng ta đó là làm thế nào, tu như thế nào, sống như thế nào, để cho lúc nào mình cũng thấy được là cái đức giao thừa, cái lúc nào cũng là cái lúc tràn đầy hy vọng. Thì đó là cái chỗ yếu nhất của cái người tu. Thì cuối năm quý vị có những cái điều băn khoăn mà có lẽ là chúng tôi cũng nên nói với quý vị. Trong mấy năm qua đó thì thực sự chúng tôi không có dám coi mình là một vị pháp sư, không dám coi mình là một cái vị giảng sư, mà thực sự chỉ coi là một cái người thiện hữu tri thức, tức là cái người bạn đồng tu với quý vị. Không dám coi là thầy, mà chỉ coi là bạn đồng tu. Là mong rằng quý vị hiểu tôi về cái chuyện đó. Cuối năm đó thì thường thường tôi nghĩ rằng có những
có những cái việc khắc khoải mà mình có lẽ mình nên nói chuyện với nhau. Thì cái điểm mà tôi muốn nói hôm nay với quý vị đó, hồi nãy tôi hỏi sư bà là mình lên nói chuyện buồn hay nên nói chuyện vui, và cứ miệng nói chuyện buồn nói chuyện vui. Cái buồn cái vui đó quý vị, nó thật sự nó là giả, nó không phải thật. Cái buồn hay vui là do cái lòng mình thôi, buồn hay vui thôi. Tôi nghĩ rằng có những cái chuyện mà mình có thể nghĩ rằng buồn, nhưng nếu mà nó giúp cho chúng ta lớn mạnh lên đó, giúp chúng ta tinh tiến hơn trong đường giải thoát đó, thì nó sẽ là chuyện vui. Vậy thì hôm nay tôi kể gì đây là cái khung cảnh của một cái chùa thuộc về phái nữ. Nhìn qua nhìn lại thì quý bà nhiều hơn quý ông. Phá không dòm đi dòm lại thì coi như là quý bà nhiều quá, mà chùa của sư bà nữa. Thành ra thật sự tôi nói chùa của sư bà chứ sư bà không vừa lòng. Nói chùa thật sự là chùa chung của tất cả quý vị. Thì từng cái viên ngạch, từng cái miếng ngói, từng cái miếng thảm lót đường là công đức của quý vị. Sư bà, chúng tôi thật sự là chỉ những người mà thừa ơn tâm bảo thầy tổ đứng ra để mà vận động thôi, đặc biệt của sư bà. Thầy xin quý vị coi đây là chùa của quý vị, mà đa số vị nữ nhiều, thành thử ra tôi nghĩ hồi nãy tôi tính kể một chuyện nam, nhưng bây giờ thôi tôi kể một chuyện về người nữ. Chuyện này hơi buồn, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi có kể hôm trước ở Trường Quang, nhưng mà một số vị thì không có dịp nghe. Ở trong kinh Tạng đó quý vị, có một câu chuyện rất là thương tâm. Đó là câu chuyện của một vị tỳ phú ni mà Đức Phật rất là thương. Cái vị tỳ phú ni đó tên là Patakara. Ở trong kinh Tiểu Bộ thì cái vị tỳ phú ni này đó tu hành rất là tinh tấn, và phải nói rằng vị này là một trong những vị đại đệ tử Đức Phật. Thì cái cuộc đời của bà tỳ phú ni này đó đầy là một cái chuỗi dài rất là buồn thảm, thất thoát. Nhưng mà nhờ những cái sự thay đổi thất thoát đó thì bà mới thành tựu được đạo quả rất là nhanh. Tôi xin được kể lại câu chuyện của vị tỳ phú ni Patakara. Thì lúc mà Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì ở tại thành Xá Vệ, đó là Savatthi, thì có một cái người thiếu nữ con của một người giàu có, làm coi như là người cha đó, thì làm giám đốc một viện ngân khố, tức là giữ tiền cho cái thủ phủ đó, cái thành Savatthi. Người con gái này đẹp lắm, rất là đẹp. Thì cái tục lệ ở cái lúc đó đó quý vị, thì cha mẹ phần lớn là sắp xếp cái chuyện mà dựng vợ gả chồng cho con. Như cái cô Patakara này đó thì lỡ sống trong gia đình đó, thì lỡ thương một cái người con trai rất là anh tuấn, mà tiếc là người con trai này đó không phải là cái người danh gia thế phiệt, mà cái người con trai này lại là cái người ở trong nhà. Trong xã hội Ấn Độ quý vị, thì giai cấp nào sống theo giai cấp đó. Xá giai cấp mà sắc đế lợi sống theo giai cấp sắc đế lợi, bà la môn sống theo bà la môn, rồi những giai cấp bần cùng hạ tiện thì sống theo giai cấp bần cùng hạ tiện. Nhưng mà cô này lỡ vì cái trái tim, có khi người ta nói rằng cái gì đó trái tim không có biên giới hả, thì cô này cũng lỡ đem lòng thương cái người ở trong gia đình. Nói thì không dám nói, mà biết rằng dầu có nói ra nữa thì mẹ cha vẫn không có chấp thuận, vì hai người thuộc về hai giai cấp khác nhau.
Cho tới một lúc nọ, khi mà cha mẹ của cô cho biết rằng đã đến ngày mà họ muốn gả cô đó, họ chọn cái nơi mà muốn đăng hộ đối để mà gả, thì cô khóc thôi, không biết làm gì. Nhưng mà sau đó vì cái trái tim, có tiếng nói của trái tim, cho nên cô với cái người chồng, cái người mà yêu của cô đó, tức là người ở trong gia đình đó, hai người mới cương quyết là thôi, mình chọn hả, là cái một trái tim vàng, hai quả, thì hai trái tim vàng, một túp liều tranh gì đó, phải hay trốn nhà để mà sống với nhau. Thì cô Patakara với cùng cái người yêu của ta trốn, trốn cha mẹ để mà sống với người yêu của mình. Hai người sống được 2 năm thì cô Patakara là không ăn. Và theo phong tục của Ấn Độ lúc đó, quý vị, thì cái người đàn bà có mang đó thì phải trở về với gia đình mẹ của mình, cha mẹ của mình để mà sanh nở. Patakara biết được rằng mình làm cái điều mà mẹ cha không thích, nhưng mà vẫn tin rằng đó, thì mẹ cha vẫn là cha mẹ. Mặc dầu giận con gì mấy, nhưng mà vẫn thương con. Cho nên cô mới năn nỉ người chồng là xin đưa mình về nhà cha mẹ để mà mình thay qua nở nguyện. Nhưng người chồng đó, quý vị, thì băn khoăn vì mặc cảm, nghèo quá, bần cùng quá, thuộc dòng hạ tiện, thì làm sao mà dám đưa cái người yêu của mình trở về bên cha mẹ để mà sanh nở. Thành nó chàng ta cứ dùng dằn cho tới mà cô này, cô Patakara không đợi được, thì cô nói rằng thôi, nếu anh không đi thì tôi đi một mình, bởi vì cái tình ruột thịt, cái nghĩa mẹ cha nó quan trọng. Cô đã đứt một lần rồi vì cái trái tim, bây giờ cô phải trở lại mẹ cha. Khi mà cô trên đường cô đi như vậy đó, thì cô đi một mình. Khi cô đi đó, quý vị, thì trên đường đi thôi, thì người chồng, cái người yêu của cô ta băn khoăn, bỏ như vậy không đành. Mặc dầu có mặc cảm nghèo, mặc dầu có mặc cảm thuộc dòng hạ tiện, nhưng bỏ người vợ như vậy không đành. Thành ra chàng ta mới tất tả chạy theo. Khi hai người đi không được bao xa thì người vợ đau bụng và sanh trên dọc đường được một đứa con trai. Thì khi đó thì hai vợ chồng mới trở lại cái chòi tranh của mình, bởi vì trở về bên cha mẹ vợ đã không thành rồi, mới trở lại cái chòi tranh và nuôi đứa con. Khi đứa con được 1 tuổi rưỡi thì cô lại có mang và tới gần sanh nữa. Đứa con lớn, đứa con trai lớn 1 tuổi rưỡi thôi thì cô lại tới lần sanh thứ hai. Lần này thì để tránh cho cái tình trạng lần trước, cho nên cái người yêu của cô đó đồng ý là cùng đi với cô để mà trở về quê vợ, trở về quê của cô để mà gặp lại mẹ cha. Thì hai người đi, và đứa bé và đứa trẻ lúc đó 1 tuổi rưỡi 2 tuổi, trên đường trở về quê bên bà ngoại của cháu bé đó. Thì khi mà đi như vậy đó, thì vì không phải là phương tiện mà văn minh bây giờ quý vị đi bộ, mà rừng núi hoang vu 2500 năm trước, bây giờ quý vị có dịp sang Ấn Độ mới thấy là mới thấy thương Đức Phật. Phương tiện bây giờ đó mà vẫn cực khổ như thường. Mà ngày xưa Đức Phật đi chân không, đầu không đội nón, đi từ chỗ này sang chỗ khác để mà truyền đạo độ sanh. Hai vợ chồng đi dọc đường thì cô đau bụng, cô chuyển bụng. Thì lúc đó là trời mưa, vào lúc ban đêm. Trời mưa tầm tã. Thì người chồng thương vợ quá, thương đứa con trai quá, mà nói thôi, bà ở đây ở bìa rừng đợi tôi, để tôi vào trong rừng tôi kiếm cây, kiếm lá để làm cái chòi nhỏ để mà che mưa cho mẹ con bà. Thì cái người chồng mới đi vào cầm cái dao để vào rừng. Thì cái người vợ cứ đợi từ đầu hôm tức buổi chiều, đợi hoài tới khuya, tới khuya rồi gần sáng thì không thấy chồng về. Đứa con trai nhỏ thì hỏi ba đâu, trong khi đó là bà lại đau bụng. Thì bà sanh đứa bé thứ hai vào lúc gần sáng trong cái cơn mưa tầm tã. Khi bà sanh đứa bé rồi đó quý vị, thì một mình phải lo lắng. Tới khi mà sáng lên rồi đó, mặt trời mọc rồi đó, thì một tay bà ẵm đứa bé mới sanh, một tay đó bà dắt đứa bé chưa đầy 2 tuổi đi vào rừng theo cái lối cũ để mà tìm chồng. Không bao xa thì bà thấy chồng mình. Nhưng mà chồng của bà không còn là người chồng hôm qua nữa quý vị, mà là một cái thây chết, thân thể tím bầm. Thì hóa ra là vào chiều hôm qua đó, khi người chồng vào trong rừng để mà tìm cây, tìm lá để mà dựng lều cho vợ cho con đó, thì anh bị rắn cắn, rắn độc cắn, và anh ta chết trong rừng. Tatakara buồn khổ quá. Cái niềm hy vọng của cuộc đời của mình chứ là chồng, bây giờ nhìn là 2 đứa con á, thì biết về đâu. Thôi thì đành dắt 2 đứa con đi trở về với mẹ của mình. Qua một cụm rừng đó thì có một con sông, mà vì trời mưa lớn đó quý vị, thành ra nước sông nó ngập. Vừa mới sanh nở có một đứa bé chưa đầy 2 tuổi, mà nước sông á, vì mưa lớn là nước sông nó chảy cuồn cuộn, thuyền bè không có, làm sao để đưa 2 đứa bé được qua bên kia sông một cách an toàn. Bà mẹ nghĩ hoài mới thôi thì như vậy. Đứa bé mới sanh á, thì bà nghèo đến nỗi không có gì hết, mới lấy cái sari. Sari tức là cái áo người Ấn Độ, cái áo quấn á, mới cởi cái áo sari ra ha, rồi quấn đứa con, rồi đội trên đầu á cho vững. Rồi bà mới dặn đứa con mà 1 tuổi rưỡi đứng ở bên đây bờ sông, đợi bà đưa cái đứa bé sẽ sanh sang bên kia sông rồi đó, bà sẽ trở lại để bà cõng nó qua sông. Cái nghiệp vẫn còn theo đuổi quý vị. Cho nên khi mà bà đội đứa bé sơ sanh trên đầu và sang tới giữa, đi tới giữa sông đó, thì nước cuốn rất là mạnh, mà cái người đàn bà mới sanh nở rất là yếu, rất là đuối. Bà cố gắng bà đi, nhưng mà ở Ấn Độ đó, cho tới bây giờ có một cái loại chim rất lớn, nó lớn lắm, nó to bằng con gà lôi vậy đó. Quý vị sao Ấn Độ nó thấy được cái loài chim đó? Thì cái loài chim nó chuyên môn thịt người. Bởi vì ở Ấn Độ có những người mà khi họ chết á, họ làm cái lễ điểu tán, tức là họ không có chôn, quý vị, họ để rồi cho chim nó ăn. Cái loài chim đó quý vị biết tên gì không? Ken ken đó, lớn lắm. Quý vị sao Ấn Độ rồi mới thấy cái loài chim đó? Thì có mấy con chim đói nó bay, nó thấy cái bà này, bà ấm đứa nhỏ mà còn đỏ hỏn, nó tưởng là thịt, thành ra nó bay từ trên trời nó rà xuống, nó chụp đứa nhỏ. Bà mẹ này sợ quá, thương con, sợ quá la lên, để mà hy vọng rằng tiếng la của mình sẽ đuổi bầy trên kênh đi chỗ khác. Bà la lên, bà lấy tay, bà đuổi, bà xua. Nhưng mà loài thú khi mà đói đó quý vị, thì đâu có biết chân người, thì nó lại bài chim này lại tha đứa nhỏ đi, nó sẽ sanh đi. Thì bà coi như là rụng rồi ta chứ, làm sao bây giờ? Là mẹ nhưng mà không có bảo vệ được con. Vì bà vẫn hy vọng rằng vẫn còn đứa nhỏ, nó 2 tuổi. Thì bà vội vàng bà trở lại bên bờ sông lại đó, thì hy vọng rằng bà vẫn còn lo được cho đứa bé kia. Nhưng rủi ro là đứa bé 2 tuổi này không biết gì hết. Nó thấy mẹ ra giữa sông chứ gì, la lối đưa tay lên, nó tưởng quắc nó đi ra. Nó mới vội vàng nó chạy nhảy xuống dòng sông đi theo mẹ. 2 tuổi rưỡi, 1 tuổi rưỡi, quý vị làm sao mà chịu được với cái sức của nước lôi. Thành ra đứa bé đó khi bà trở sang đó, thì bà cũng không thấy được đứa bé nữa. Có lẽ nó bị trôi vào tận cuối nguồn sông. Ba cái mất một lần, một ngày một đêm, bà buồn khổ quá. Thì bây giờ làm sao bây giờ quý vị? Chỉ còn có nước là trở lại cha mẹ thôi. Thì bà khóc than, vừa khóc vừa than trở lại với cha mẹ của mình. Khi bà tới cha mẹ đó, cái nhà cha mẹ thì thấy cái nhà xưa không còn nữa quý vị, chỉ là một cái đống gạch vụn thôi. Và gần nhà đó thì cách nhà vài thước thì thấy có một cái giàn hỏa đang thiêu. Thì bà sững sờ, bà hỏi những người mà lối xóm đó, thì người lối xóm nói rằng tiếc là bà về quá trễ, đêm hôm kia đó, trời mưa lớn quá, cái nhà bà bị sập, cha mẹ bà bị chết và đứa em trai của bà, thì 3 người cùng bị chết vì cái nạn sập nhà. Bây giờ cái giàn hỏa đó là cái giàn hỏa đang thiêu xác 3 người. Đau khổ cùng cực quý vị, không còn chút hy vọng nào hết.